Hòa Thượng mời Lê Văn Đó lên ăn. Lê Văn Đó vừa nghe mời thì nhảy phóc lên, thấy cơm tươi nguội mà đầy dung một bồn thì trong bụng mừng lắm. Tuy ăn cơm với tương dưa chứ không có thịt cá, nhưng mà anh ta đói nên ăn coi thấy ngon cũng như người ta ăn chó phụng khô lân vậy. Anh không thèm ngó ai hết mà cũng không thèm nói chuyện, cứ xúc cơm ăn riết, ăn hết chén này tiếp tới chén khác, ăn luôn một hơi đến 7 chén, đã lưng 2 phần bồn cơm rồi mới chịu ngước mặt mà ngó Hòa Thượng. Lúc ấy, Hòa Thượng đang ngồi tại phân trường mà uống nước trà. Giáo Hòa Thượng hồi còn làm quan thì Vua Gia Long có ban cho ngài một bộ chén trà với một cái bình tích bằng ngọc lựu quý lắm. Khi ngài từ quan giao hết sự nghiệp cho vợ con đi tu, ngài chẳng đem theo vật chi hết, chỉ đem có bộ chén với bình tích này mà thôi. Ở trong chùa, hễ ngài cúng Phật thì lấy bộ chén ấy để trên bàn Phật mà cúng, chừng nào cúng rồi thì tăng chúng bưng vô trong cho ngài dùng. Lê Văn Đó ngồi ăn cơm mà thấy bộ chén trà tốt quá nên cứ ngó bộ chén với cái bình hoài. Anh lại thấy Hòa Thượng tuy đầu trọc lóc, song tướng mạo phong lưu nho nhã, da trắng trong, mặt sáng rỡ, tay vừa nhiễu, mắt sáng ngời. Không hiểu người ấy là người gì mà ở cái nhà kỳ cục như vậy, nên ngó một hồi rồi hỏi: Ông làm ông gì? Ông làm quan hay là làm dân vậy? Hòa Thượng chánh tâm nãy giờ tuy ngồi uống trà, song liếc ngó Lê Văn Đó, thấy người cao lớn dạm dở, mặt đen da nám, râu ria xồm xoàm, tóc tai chôm bôm, tướng mạo hầm hừ. Trong bụng thầm tưởng chú này là một người vì bần hàn nên làm tội lỗi mới sa vào chúng lao tù. Thình lình nghe anh ta hỏi hai câu kỳ dị thì lại tưởng anh là người thật khùng, xong lại không cười, cứ đứng trang nghiêm mặt đáp: Bần đạo là người nương cửa Phật tu trì, chứ không phải là quan mà cũng không phải là dân. Lê Văn Đó chân hững nên ngừng đũa lại rồi ngó sững Hòa Thượng mà hỏi rằng: Té ra ông là thầy chùa hay sao? Chỗ này là chùa hả ông? Hòa Thượng gật đầu. Lê Văn Đó nói tiếp: Bất nhân dữ không, vậy mà tôi đâu có biết chứ. Từ nhỏ tới lớn tôi đâu có thấy thầy chùa mà cũng đâu có vô chùa lần nào đâu, bởi vậy mà tôi đâu có biết. Thiền Thành với Giác Thế nghe nói như vậy thì chúng chín cười, muốn cắt nghĩa cho Lê Văn Đó biết chánh tâm là ông Hòa Thượng, song thấy Hòa Thượng ngồi từ bi thanh tịnh nên không dám nói. Lê Văn Đó lần lần ăn hết bồn cơm rồi buông đũa đứng dậy xin nước mà uống. Anh đi lại trước mặt Hòa Thượng mà hỏi: Ông cho tôi ăn uống no rồi bây giờ tôi ngủ đây tới sáng mai rồi mới đi được không, hay là phải đi liền? Hòa Thượng gật đầu đáp rằng: Chú em ở đây mà ngủ cho trời mưa gió như vậy đi đâu bây giờ? Ngài liền dạy Giác Thế dọn cái giường trong liêu trải chiếu văn mùng rồi dắt Lê Văn Đó vô đó mà ngủ. Lê Văn Đó bụng no thân ấm nằm trong mùng khỏe khoắn vô cùng. Ngoài giường trời đã dứt hột mưa mà hướng đông là ửng sáng, mặt trăng gần muốn mọc. Lê Văn Đó vì mệt mỏi đói khát trọn ba ngày nên mới nằm có một chút đã ngủ khò. Anh ta ngủ một giấc rồi thức dậy không biết là canh mấy nữa, mà giờ mấy lỗ vách tre thì thấy ngoài giường ánh trăng rọi sáng như ban ngày. Anh bèn lồm cồm ngồi dậy chạy lại sợi quần áo ướt của mình giặt phơi hồi hôm á, thì thấy quần áo còn dốt dốt chưa thiệt khô. Anh cởi đồ của chùa ra, mặc bướng đồ của mình vô rồi lấy áo quần của chùa dò lọn mà cập nách. Anh dòm ra ngoài giường một cái nữa rồi nhẹ nhẹ bước ra khỏi liêu. Thiếp đèn trong bàn Phật Bồ Đề còn cháy leo lét. Anh dòm thấy Hòa Thượng nằm trên cái giường để gần đó. Tuy nằm trong mùng, song mùng mai giải mỏng nên thấy hình dạng rõ ràng. Anh đi lại phương trượng là chỗ Hòa Thượng ngồi uống nước hồi hôm á, thì không thấy bộ chén trà với cái bình tích để đó. Anh ngó quanh quất không thấy để chỗ nào hết thì lấy làm lạ, mới lén bước lại đứng ngay đầu giường của Hòa Thượng mà dòm vô mùng. Anh không thấy bộ chén trong mùng, chỉ thấy Hòa Thượng nằm ngửa, mệnh đắp lên tới bụng, hai tay chấp để trên ngực, diện mạo hiền lành mà phương phi, nằm ngủ mà tự nhiên cũng như người thức. Anh ta ngó mặt Hòa Thượng một hồi rồi bỏ đi ra trước chánh điện. Mỗi bàn Phật đều có trong một thiếp đèn hết thảy, bởi vậy chánh điện sáng hơn hậu trai. Lê Văn Đó tới mỗi bàn Phật đều đứng mà dòm một hồi, chừng lại tới bàn chính giữa, ngó thấy bộ chén trà với bình tích ngọc lựu để trên bàn. Anh liền leo lên, mở gói áo quần ra, hốt bộ chén với cái bình bỏ vô mà gói lại, rồi ôm trong nách mà nhảy xuống. Mấy cốt Phật ngồi chân ngần trên đó mà anh ta không đếm xỉa gì hết. Anh lại cửa giữa, thấy cây hèo của mình té rất hồi hôm còn nằm tại đó, đèn lượm lên rồi lén mở cửa nhẹ nhẹ chung ra ngoài mặt đi. Đến khuya, Thiện Thanh với Giác Thế kêu nhau thức dậy nấu nước đặng công phu. Nước sôi rồi, Thiện Thanh ra trước chánh điện lấy cái bình ngọc lựu đặng bỏ trà mà chế nước. Ra đến đó, không thấy bình chén chi hết thì lấy làm lạ, bị hồi hôm bản thân mình đem để đó, mà giờ ai lén lấy đem đi đâu. Đạo ta ngó cùng mấy bàn, cũng không thấy, mà lại thấy cửa chùa mở hé một cánh, trong lòng phát nghi, không thèm kiếm nữa, liền đi riết vô liêu mà kiếm lại dàn đó. Thiền thanh dở mùng lên, thì giường trống trơn, không có lại dàn đó, tay chân bủng rủng, lật đật đi báo với hòa thượng. Hòa thượng thủng thẳng, dở mùng bước ra, khí sắc thanh tịnh trang nghiêm như thường, không buồn không giận chút nào hết. Ngài đi lại phương trượng mà ngồi, rồi nói khoan thai rằng, đạo chúng chẳng nên tìm kiếm làm cái gì, bộ chén đấy cái bình đó là dấu tích của bần đạo làm quan hồi trước. Có lẽ Phật không muốn cho bần đạo thấy dấu tích của trần tục nữa, nên mới khiến cho người ta tới mà lấy, chứ đâu phải người ta có bụng gian tham gì đâu. Vậy đạo chúng chẳng nên giận mà tổn công đức. Lời dặn đó, một tay ôm gói, một tay xách cây hèo ra khỏi chùa rồi, thì băng dưới ruộng mà đi. Mảnh trăng khuyết treo giữa trời chói rạng, tiếng ảnh ương kêu trong bụng hoàng hoang, xung xăng giật lúa tách đường lầm lũi, không ngoái đầu ngó lại. Anh ta đi không bao lâu thì phía trước nghe tiếng gà đua gái, hướng đông thấy ló dạng mây ngang. Anh ta biết trời đã gần sáng rồi, nên thầm tính kiếm sớm vô hỏi thăm đường mà đi cho khỏi lạc. Trời sáng thiệt mặt, anh tới một xóm đông, vừa mới bước chân vô sớm thì gặp lý trưởng giỏi văn thân trong nhà đi ra. Lời dặn đó đón hỏi đi hướng nào về huyện Tân Hòa. Lý trưởng thân thấy tên đó dị hình dị dạng, ta lại có ôm một gói đồ thì nghi anh là đứa ăn trộm nên mới hỏi. Chú ở đâu đi lại đây sớm dữ vậy, mà chú ôm gói gì đó, mở ra thử coi. Lời dặn đó không trả lời, lại hoài quả trở ra mà đi. Lý trưởng thân thấy kiểu chỉ như vậy lại càng nghi hơn nữa, nên hô lên một tiếng, dân trong xóm túa ra bắt trở lại, mở gói ra, xem thấy áo quần thầy chùa, với bộ chén và cái bình trà tốt lắm. Dân trong xóm này ai cũng được cúng chùa chánh tâm, nên ai cũng biết bộ chén với cái bình ấy là đồ của ông hòa thượng. Lý trưởng thân tra hỏi tên đó làm sao mà có đồ ấy được, thì ban đầu anh lặng thinh không chịu nói, họ hỏi riết túng thế, anh phải nói dối rằng đồ ấy của mấy người chùa chánh tâm cho. Lý trưởng thân không tin, nên dạy dân trái ké là dân đó rồi dắt đem qua chùa chánh tâm, cho ông hòa thượng nhìn coi đồ ấy có phải là đồ của ngài bị ăn trộm hay không. Hòa thượng còn đang niệm kinh trên chánh điện, nên thiện thanh mời lý trưởng thân với mấy tên dân làng ngồi tại thính đường mà chờ. Cách một hồi lâu hòa thượng niệm kinh rồi, ngài quẩn đãi đi trở xuống hậu trai. Khi bước tới thính đường, ngài thấy lý trưởng thân đi ngồi trên gián, sau lưng lại có lê dân đó ta bị trói ké đứng với mấy tên dân làng, thì ngài chân hững nên ngó lê dân đó trần trần. Chẳng hiểu lúc ấy gì hổ thẹn hay gì sợ sệt mà lê dân đó đứng gục mặt xuống đất, không dám ngó hòa thượng. Lý trưởng thân đứng dậy mở gói đồ ra và nói, bạch hòa thượng, anh em tụi tôi bắt được đứa gian ăn trộm quần áo với bình chén trong chùa đây, nên anh em tụi tôi dắt nó lại đây cho hòa thượng nhìn đồ. Hễ như phải đó, thì anh em tụi tôi giải nó qua bên huyện, đặng quan trên trừng trị nó. Hòa thượng bước lại đứng trước mặt lời dân đó rồi hỏi, hồi hôm, bần đạo có tính để sáng bần đạo cho bạc thêm nữa, mà sao chú em không chờ, lại từ giả đi sớm dữ vậy? Hòa thượng bèn dây qua nói với lý trưởng thân rằng, người này không phải là người gian, đồ này là đồ của bần đạo cho, chứ không phải là đồ ăn trộm đâu. Làng xóm bắt dắt trở lại đây thất công thiệt tội nghiệp quá. Lý dân đó nghe hòa thượng phân mấy lời thì chân hững, nên ngước mặt ngó hòa thượng trân trân. Lý trưởng thân với dân làng, hồi nãy nghe thiện thanh nói lý dân đó ăn trộm đồ trong chùa, mà bây giờ lại nghe hòa thượng phân như vậy thì không hiểu duyên cớ làm sao, nên đứng nhìn nhau bỡ ngỡ hết sức. Thiện thanh lắc đầu bỏ đi ra ngoài giường mà cúi đất, bị sợ trái ý hòa thượng nên không dám xen vào mà nói. Hòa thượng lột mão hiệp trưởng, mở nút áo cà sa rồi đi thẳng vào hậu trai. Cách chẳng bao lâu, ngài trở ra, mình mặc áo quần lụa trắng, vai dắt cái khăn trắng, tay cầm 5 nén bạc đưa cho lão dân đó mà nói rằng, này chú em, nó lấy ít nén bạc để mà làm lộ phí nha, bần đạo tu hành nên không có tiền bạc nhiều. Vậy chú em lấy đỡ bao nhiêu đó mà đi về xứ đi. Hễ như đi dọc đường mà có hụt tiền á, thì kiếm nhà giàu mà bán bộ chén với cái bình đó, có lẽ cũng đủ mà về tới nhà đó đã. Lý trưởng thấy vậy ngẩn ngơ, nên hối dân làng mở trói cho Lê Văn đó, rồi liền từ giáo hòa thượng dắt dân ra về. Lê Văn đó tay cầm năm nén bạc, mắt ngó chén như bình để trên gián, rồi liếc hòa thượng, không hiểu gì thế nào mà hòa thượng không bắt mình rồi còn cho mình mấy vật quý ấy, và lại cho thêm năm nén bạc nữa. Anh ta đứng chần chờ, không chịu đi. Hòa thượng bước lại phân trượng ngồi mà uống nước. Lê Văn Đó đi theo lại gần mà hỏi rằng, vì cớ nào tôi ăn trộm đồ của ông, người ta bắt tôi được rồi, ông không giải tôi tới quan cho tôi ở tù mà, ông lại cho tôi đồ đó và cho thêm bạc nữa vậy ông? Phật từ bi chẳng hề làm hại ai. Bần đạo là người tụng kinh niệm Phật, vì chưa được thành tâm nên không đủ phước đức mà tế độ chúng sanh được. Ấy, bần đạo đã buồn rồi. Có lẽ nào bần đạo lại đem chú em mà nạp cho quan trị tội chứ? Chú em vì bần hàng nên mới sanh tâm gian dảo. Vậy bần đạo phải cho chú em chút đỉnh tiền bạc, đặng hết đói lạnh thì tự nhiên chú em trở nên tử tế như người ta. Lê Văn Đó đứng chau mày ngó xuống đất mà suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, ông thấy tôi đói lạnh ông thương nên ông không lỡ làm tội, mà sao ông dám chắc là tôi có năm nén bạc này rồi tôi trở nên người tử tế chứ? Thuở nay tôi tử tế luôn luôn chứ đâu có quấy với thiên hạ đâu à. Tại trời không công bình mà cũng tại thiên hạ hiếp đáp tôi lắm, nên tôi không có tử tế với ai hết nữa đó. Tôi nói thiệt ông dung tôi thì tôi đi, xong tôi nhất định không dung ai đâu. Hòa thượng nghe mấy lời kỳ khôi, ngài lấy làm lạ nên ngồi ngó lên dân đó trân trân một hồi rồi hỏi, tại sao mà chú em nói có hơi trách trời trách đất quán thiên hạ dữ vậy? Tôi trách trời đất phải lắm mà, tôi quán người cũng đáng lắm. Hòa thượng càng lấy làm lạ hơn nữa, nên theo khuyên dỗ, biểu Lê Văn Đó thuật rõ tâm sự cho ngài nghe. Hòa thượng nghe rõ chuyện nhà và hiểu tâm tính của Lê Văn Đó rồi, ngài ngồi lặng thinh một giây lâu, cái bộ ngài suy nghĩ lắm. Lê Văn Đó đứng lâu mỏi chân nên trở lại ngồi bên bộ dáng gần đó. Hòa thượng ngó theo mà nói rằng, chú em chẳng nên trách trời quán người, bởi vì trời Phật chẳng hề khi nào hại ai, mà loài người tuy có kẻ xấu, song cũng có người tốt chứ không phải xấu hết. Ấy vậy, chú em trách trời thì lỗi, còn quán người thì lầm. Từ nhỏ chí lớn, chú em bị hoạn nạn luôn luôn, bị nghèo nàn, bị hiếp đáp, bị sầu não, bị oan ức. Chú em cũng chẳng nên phiền, không biết chừng tại cái nhân quả của chú em như vậy, chứ đâu phải tại ai đâu à. Chú em hãy nhớ, Phật Thích Ca thổi trước còn phải chịu khốn khổ, nhờ bị khinh bỉ đó, Phật Thích Ca mới thành Phật được. Vậy chú em hãy ráng mà chịu, đừng phiền hà, đừng oán trách, cứ giữ lòng thanh tịnh từ bi. Hoặc mai kiếp sau chú em sẽ thanh nhàn sung sướng. Hòa thượng giảng tới đó, coi bộ Lê Văn Đó hết giận, nên ngài bèn hỏi rằng, bây giờ chú em tính đi đâu? Về Tân Hòa, bà con trong thân tộc còn ai không vậy? Không còn ai hết đó, để về đó tôi kiếm thử chị dâu tôi coi. Đã 20 năm rồi, bần đạo sợ chị dâu đã siêu lạc, như kiếm không được rồi ở với ai? Biết đâu à? Chú em tính về rồi làm gì mà ăn?
Chưa biết nữa.
Chú em biết làm ruộng không?
Biết.
Hòa thượng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, bần đạo có một người quen tên Lý Kỳ Phùng, đừng mở rừng làm ruộng với đồng Cần Đước đó. Chú em bây giờ không có ai nương dựa, vậy thôi để bần đạo viết thơ cho chú em, cầm xuống Cần Đước trao cho Lý Kỳ Phùng, rồi ở đó mà làm ruộng với ổng nghe. Bần đạo khuyên chú em đừng thèm nhớ chuyện cũ nữa, cứ lo làm ăn đi. Trong 2-3 năm thì chú em đã hết cực khổ mà cũng hết phiền muộn nữa kìa. Hòa thượng nói dứt lời, liền lấy giấy mực viết một phong thơ rồi trao cho Lê Văn Đó. Ngài lại kêu Giác Thế biểu dọn cho Lê Văn Đó ăn một bữa cơm chay nữa. Lê Văn Đó ăn uống no rồi, hòa thượng mới chỉ đường cho anh ta đi xuống Cần Đước. Anh ta lấy thơ với 5 nén bạc lận vào lưng rồi xách hèo mà đi, không thèm tạ ơn ai hết. Hòa thượng thấy anh bỏ gói quần áo với bình chén trên gián, kêu lại mà hỏi, sao chú em không lấy đồ này đi lại bỏ đó? Bần đạo đã cho chú em rồi thì chú em cứ lấy đi. Lê Văn Đó không bỡ ngỡ chi hết, nghe nói vậy thì liền gói bộ chén với cái bình vô quần áo rồi cặp nách mà đi. Người không thông tâm lý thấy cử chỉ của Lê Văn Đó như vậy chắc ai cũng phải lấy làm kỳ. Ăn trộm đồ của người ta bắt được đã không làm tội, lại cho luôn đồ ấy và cho thêm tiền bạc nữa, Thế mà người ăn trộm không tỏ dấu ăn năn, không tỏ lời cảm tạ. Tánh tình dường ấy chưa ác dễ sửa được, nên phải dụng tâm từ bi quảng đại mà cảm hóa. Chẳng hiểu hòa thượng chánh tâm có nghĩ như vậy hay không mà Lê Văn Đó ra đi, ngài chắp tay ngang ngực, mắt nhắm lim dim, dường như ngài làm phước là do thiện tâm mà thôi, chứ không phải vì một cớ nào khác. Bởi vậy, ngài cầu khẩn Phật đặng cho lòng quán thù hung ác của Lê Văn Đó hóa ra lòng từ bi thanh tịnh như của ngài vậy. Lê Văn Đó ra khỏi chùa rồi, nhắm hướng của hòa thượng chỉ mà đi. Trời nắng chang chang giữa đồng vắng vẻ, Lê Văn Đó lầm lũi đi riết, dường như ý muốn xa lánh hòa thượng cho mau, mà lại tránh sớm tránh làng, dường như ý không muốn gặp người trần thế. Anh đi đổ mồ hôi ướt áo mà không chịu ngồi nghỉ chân, đi riết tới chiều mát, bụng đói cơm hỏng khát nước, thình lình thấy trước mặt có một xóm chừng 5-7 cái nhà. Anh dừng chân đứng ngó thì xóm ở cách chừng vài dây ruộng. Anh vừa muốn ghé lại đó xin cơm ăn xin nước uống, rồi nhớ lại cái chuyện mình bị người ta hất hủi hủy hoại tại trường bình hôm qua, thì trong lòng ngần ngại nên đứng dụ dự một hồi rồi bỏ mặt đi, không thèm ghé. Lê Văn Đó đi hoài cho tới sáng, quên đói bụng mà cũng quên mỏi chân. Anh lại nhớ những lời của hòa thượng chánh tâm giảng dụ, đủ đừng có trách trời, đừng có oán người. Từ nhỏ chí lớn mình bị hoạn nạn đó là tại phần số của mình phải như vậy, chứ không phải tại thiên hạ họ riêng ghét gì mình đâu. Phật thuở xưa còn phải chịu khốn khổ, còn phải bị khinh bỉ thay. Nhờ có khốn khổ sỉ nhục, Đức Thích Ca mới thành Phật được. Vậy mình phải ráng mà chịu khốn khổ kiếp này, đặng kiếp sau mình an hưởng thanh nhàn. Anh nhớ mấy lời từ bi ấy thì trong trí nhẹ nhàng, trong lòng vui vẻ, hết buồn rầu tức giận như trước nữa. Hồi trước mặt mày anh hầm hừ hung ác, bây giờ lại đổi ra từ thiện ôn hòa. Những người ái mộ đạo Phật ai cũng nói vì Phật muốn cứu độ Lê Văn Đó nên đổi tánh rửa lòng, đặng anh ta cải ác tùng thiện rồi ngày sau rước về Tây Phương. Lê Văn Đó lần lần đi xuống tới đồng Cần Đước hỏi thăm ông Lý Kỳ Phùng, tính tới trai thơ của hòa thượng chánh tâm rồi xin ở đó mà làm ruộng. Họ nói Lý Kỳ Phùng mới chết hôm tháng trước, Lê Văn Đó chừng hững không biết bây giờ phải đi đâu. Ở Cần Đước có một bà già, tuổi đã đúng 70 mà sức còn mạnh mẽ. Trong xứ không ai biết gốc gác bà ở làng nào, mà cũng không ai biết bà tên chi, chỉ biết bà lại ở đây đã hơn 20 năm rồi, không có chồng mà cũng không có con cháu gì hết, ai cũng kêu bà là bà Hai. Bà Hai ở cái chòi nhỏ ngoài đầu xóm, thổi nay bà vô rừng lượm củi khô hoặc xuống rạch xúc tôm cá đem về đổi gạo mà ăn, chứ không có nghề chi khác. Tánh bà ôn hòa, lòng bà từ thiện, bà chẳng hề vua bợ ai, mà cũng chẳng hề nói thêm nói bớt cho ai, bởi vậy trong làng từ trẻ chí già ai cũng yêu mến và kính nhường bà. Lời dặn đó xuống Cần Đước, hay tin Lý Kỳ Phùng chết rồi thì bơ vơ, nên vô nhà bà Hai xin ở đầu ít bữa, đợi kiếm ghe quá giang rồi sẽ về Tân Hòa. Anh đã có ý muốn cải danh diệt tánh đặng hết nhớ như chuyện xưa nữa, song còn bối rối chưa biết đặt tên gì. Lúc vô nhà bà Hai xin ở đậu, bà hỏi tên gì, nhà cửa ở đâu, anh lúng quính sực nhớ tên của ông hòa thượng chánh tâm, mới dùng tự xưng tên mình là Trần Chánh Tâm, gốc ở Rạch Kiến. Anh ta gói bạc dây bộ chén cái bình vô một gói rồi bỏ bẫy giữa vách, bà Hai tưởng là gói quần áo nên cũng không thèm hỏi gì hết. Đêm ấy Lê Văn Đó nói chuyện với bà Hai, ban đầu bà hỏi anh đi qua huyện Tân Hòa có chuyện gì không, thì anh nói dối rằng anh có hai anh em, người anh ở Tân Hòa mới chết bỏ về con bơ vơ nên tính qua đó tìm đem về mà nuôi. Lần lần bà mới nói qua tới chuyện làm ăn ở xứ Cần Đước. Bà than rằng rừng xứ này dễ phá, đất xứ này phân nhiều, ngặt bị người trong xứ không có tiền bạc mà quy dân cho đông nên chưa mở rừng làm ruộng được bao nhiêu. Lê Văn Đó nghe như vậy thì chiếc trong bụng thầm tính về Tân Hòa, hễ mà kiếm chị dâu với sắp cháu được rồi thì dắt hết trở qua đây ở mở rừng làm ruộng. Cách vài ngày nhân việc có ghe họ đi qua Tân Hòa, Lê Văn Đó mới xin quá giang mà đi. Vẫn mặt trót 20 năm mà hình dạng lại đổi khác hết, nên Lê Văn Đó về quê xưa không ai biết mà nhìn. Anh ta cứ xưng mình là Trần Chánh Tâm, ban đêm lén tới chỗ nhà cũ mà thăm, thấy có một cái mã lạng gần đó, nên đi lại ngồi giữa bên mã. Phút chốc trong lòng cảm động, anh thương tiếc mẹ chịu không nổi, nên khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Lê Văn Đó đi rảo khắp các làng xóm trong huyện mà tìm, cũng không gặp mặt thị quyền. Còn hỏi thăm thì chẳng có một người nào biết mà chỉ. anh tìm cho tới 2 tháng mà cũng không được. Túng thế mới tính trở qua Cần Đước ở mở rừng làm ruộng, lo tích đất tu nhân, quyết chịu cực khổ sỉ nhục kiếp này đằng kiếp sau được an nhàn sung sướng. Anh qua tới Cần Đước rồi thì tìm tới nhà bà Hai mà xin ở đậu nữa. Sáng bữa sau, anh lội ra ngoài đồng mà xem mấy đám lúa của họ cấy, và luôn dịp đi thẳng vô mé rừng coi cây cối thế nào. Chiều lại, anh đi cùng trong xóm mà kiếm coi chỗ nào ở được. Anh cứ đi như vậy cho tới 5-6 ngày. Một đêm nọ, Lê Văn Đó mới hỏi bà Hai rằng, ở gần đây có cái nhà của ai mà hôm nay tôi thấy sập cửa hoài với bà Hai, bộ khi nhà báo quan hay sao? Nhà đó là nhà của cậu Lý Kỳ Nguyên đó đà. Cậu lên trên thành gia định thi cử gì đó không biết, nhóm bệnh về không được. Gái của cậu mới gửi nhà cho tôi mà đi rước, té ra lên đó nó làm sao không biết mà bị quan bắt, ghe trở về không hả? Mấy tháng này nó bỏ nhà đó cho tôi coi chừng giùm, không biết chừng nào cha con nó mới về nữa. Cậu đó làm léo quá mà. Tôi hỏi cậu nghe, mình nghèo thì lo làm ruộng mà ăn đi, bài đặt đi đâu làm chi cho nó lộn xộn như vậy không biết nữa. Lê Văn Đó không hỏi tới việc đó nữa, anh vô rừng đốn cây lá cất một cái chòi nhỏ ở mà làm ruộng. Người trong xứ thấy anh lạ mặt mà lại quen với bà Hai thì không hiểu người ở đâu, nên ai gặp bà Hai cũng hỏi. Bà Hai cũng không rõ gốc tích Lê Văn Đó mà bà muốn cho người ta khỏi làm nhọc lòng bà nữa, nên mới trả lời là nó cháu của tôi đó đà, tên là Trần Chánh Tâm, gốc ở trên Rạch Kiến à. Từ ấy về sau ai cũng kêu Lê Văn Đó là Trần Chánh Tâm, không tra hỏi chi hết. Cũng trong năm Mậu Tý, tức năm 1828, là năm Lê Văn Đó mãn tù trở về quê nhà, đi dọc đường trách trời oán người, mai gặp Hòa Thượng Chánh Tâm nên mới đổi lòng sửa tánh.